Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Đức Tâm, Mai Vân và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 8 tháng 4 năm 2010. Hội nghị thượng đỉnh các nước Đông Nam Á lần thứ 16 khai mạc tại Hà Nội với trọng tâm thúc đẩy tiến trình thành lập cộng đồng ASEAN. Đây cũng là chủ đề của mục phỏng vấn ngày hôm nay.
Các nước ASEAN đạt đồng thuận về việc sửa đổi bổ sung hiệp ước bất tương xâm.
Chính quyền Bangkok đóng cửa kênh truyền hình của phe áo đỏ, giới doanh nhân Thái Lan lo ngại tác động của tình trạng khẩn cấp vừa được ban hành.
Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan tuyên bố tổ chức tổng tuyển cử trong vòng 6 tháng tới.
Bộ trưởng Tài chính của Mỹ bất ngờ đến Trung Quốc để bàn về tỷ giá đồng nhân dân tệ.
Tổng thống Mỹ và Nga ký hiệp ước giải trừ vũ khí chiến lược mới tại Praha, Cộng hòa Séc.
Mỗi ngày một sự kiện, Kyrgyzstan rơi vào vòng xoáy thảm họa thời hậu Xô Viết tại Trung Á. Kính thưa quý vị, Hội nghị thượng đỉnh các nước Đông Nam Á lần thứ 16 khai mạc tại Hà Nội với trọng tâm là thúc đẩy tiến trình thành lập cộng đồng ASEAN. Hôm nay tại Hà Nội, Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 16 đã khai mạc với chủ đề chính là hướng tới cộng đồng ASEAN, từ tầm nhìn đến hành động. Trong hai ngày họp thượng đỉnh, lãnh đạo và đại diện 10 thành viên ASEAN tập trung thảo luận các biện pháp thúc đẩy lộ trình thành lập một cộng đồng vào năm 2015, thắt chặt các quan hệ kinh tế, chính trị và an ninh. Phát biểu trong lễ khai mạc, Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng nói rằng còn nhiều việc phải làm để tiến tới một cộng đồng Đông Nam Á và ưu tiên hiện nay của các nước trong khu vực là phục hồi kinh tế và phát triển bền vững. Theo giới quan sát, tiến trình hội nhập xây dựng cộng đồng của ASEAN rất phức tạp và khó khăn do trình độ phát triển không đồng đều về kinh tế giữa các nước thành viên. Hơn nữa, ASEAN là một khối nước không đồng nhất về thể chế chính trị. Và cuối bản tin ngày hôm nay, đặc phái viên của RFI Trọng Nghĩa từ Hà Nội sẽ đề cập đến chủ đề này trong một phỏng vấn. Hội nghị ASEAN lần thứ 16 diễn ra trong bối cảnh có một số sự kiện thời sự trong khu vực đã phần nào làm lu mờ hoạt động ngoại giao của khối này. Trước tiên là cuộc khủng hoảng chính trị tại Thái Lan và sự vắng mặt của Thủ tướng Abhijit Vejjajiva. Vào giờ phút chót, Thủ tướng Thái Lan đã phải hủy bỏ chuyến đi Việt Nam tham dự hội nghị ASEAN. Đại diện văn phòng Thủ tướng cho biết là ông Abhijit ở lại Bangkok để theo dõi tình hình do có các cuộc biểu tình của phe áo đỏ, bất chấp tình trạng khẩn cấp mà chính phủ đã ban hành. Ngoại trưởng Kajit Piromia đại diện cho chính phủ Thái Lan tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội. Vấn đề thứ hai là hồ sơ nhân quyền Miến Điện, vốn làm cho ASEAN đau đầu và gây chia rẽ giữa các nước thành viên trong nhiều năm qua. Theo giới phân tích, nhân danh nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước thành viên, ASEAN sẽ không gây sức ép đòi giới tướng lãnh cầm quyền tại Miến Điện cải thiện nhân quyền, thúc đẩy cải cách chính trị và dân chủ. Trong khi đó, một số thành viên như Indonesia đã phê phán mạnh mẽ Miến Điện và thậm chí ngày hôm qua, Ngoại trưởng Indonesia còn nhắc nhở đồng nghiệp Miến Điện về các cam kết của giới tướng lãnh cầm quyền nước này là tổ chức tổng tuyển cử tự do, dân chủ và khả tín. Vẫn nhân dịp hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16, các nước ASEAN đã đạt được đồng thuận về việc sửa đổi, bổ sung hiệp ước bất tương xâm, qua đó cho phép một số quốc gia ngoài châu Á Thái Bình Dương tham gia văn bản này. Từ Hà Nội, đặc phái viên Trọng Nghĩa cho biết thêm chi tiết.
Trong bài diễn văn khai mạc hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 16 tại Hà Nội vào hôm nay, một trong những điểm được Thủ tướng Việt Nam nhắc đến là nhu cầu mở rộng quan hệ của khối ASEAN với các nước khác ngoài châu Á Thái Bình Dương thông qua bản hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á, gọi tắt tiếng Anh là TAC. Thủ tướng Việt Nam cũng nhắc đến việc cần phải củng cố các cơ chế bảo đảm an ninh khu vực, trong đó có bản tuyên bố về cách ứng xử trên Biển Đông ký kết giữa ASEAN và Trung Quốc vào năm 2002. Riêng về bản hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á, còn được báo giới gọi là hiệp ước bất tương xâm. Trong cuộc họp vào hôm qua, các ngoại trưởng ASEAN đã nhất trí sửa đổi bản hiệp ước này để tạo điều kiện cho Liên hiệp châu Âu tham gia. Mặt khác, cũng theo các ngoại trưởng ASEAN, khối Đông Nam Á sẽ xúc tiến các thủ tục cần thiết để Thổ Nhĩ Kỳ và Canada cùng tham gia vào bản hiệp ước TAC. Nước gần đây nhất ký kết hiệp ước bất tương xâm với ASEAN là Hoa Kỳ vào năm 2009. Trọng Nghĩa, Hà Nội, RFI.
Tại Thái Lan, chính quyền đã đóng kênh truyền hình của phe áo đỏ, trong lúc giới doanh nhân lo ngại tác động của tình trạng khẩn cấp ban hành ở Bangkok. Bộ trưởng Sajid Wongnongte đã cho hãng thông tấn AFP biết là đã đóng kênh gọi là truyền hình nhân dân của phe áo đỏ. khi bật kênh này lên thì chỉ thấy một màn ảnh đen. Theo ông Satish, việc đóng kênh truyền hình này là điều cần thiết vì phe áo đỏ sử dụng nó để huy động lực lượng. Phe áo đỏ thì cực lực lên án một hành động độc tài và kêu gọi xuống đường vào ngày mai thứ sáu. Giới kinh tế Thái Lan rất lo ngại hoạt động của họ bị tê liệt với tình trạng khẩn cấp được ban hành và những cuộc biểu tình bạo động diễn ra sắp tới đây. Thị trường chứng khoán Bangkok đã tuột giảm 3,5% hôm qua, ngay sau thông báo của Thủ tướng Abhisit. Hiệp hội Doanh nhân Thái ước tính là từ cuối tuần qua, thiệt hại của họ đã lên hơn 1 tỷ baht, và khoản mất mát này sẽ càng lớn hơn trong những ngày sắp tới. Không chỉ Bangkok bị thiệt hại, Phòng Thương mại Thái Lan đánh giá hoạt động của cả nước sẽ bị tác động. Lo ngại nhất là giới hoạt động du lịch. Theo họ, thì chỉ nghe nói đến tình trạng khẩn cấp thì người ta đã lo ngại. Trước tình hình này, chính phủ Thái đã ra sức trấn an giới kinh tế và nhất là người nước ngoài. Bộ Ngoại giao Thái đã ra một thông cáo trấn an là những biện pháp đi kèm theo tình trạng khẩn cấp không ảnh hưởng đến cuộc sống và hoạt động thường ngày của người dân Thái hay của người nước ngoài sống ở Thái Lan hoặc du lịch ở Thái Lan. Hết lời dẫn.
Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan tuyên bố tổ chức tổng tuyển cử trong vòng 6 tháng tới. Hôm nay trong cuộc họp báo tại thủ đô Bishkek, lãnh đạo chính phủ lâm thời Kyrgyzstan bà Roza Otunbayeva, nguyên là ngoại trưởng, đã tuyên bố rằng chính quyền đặt dưới sự kiểm soát của chính phủ lâm thời, hệ thống chính trị này sẽ hoạt động trong vòng 6 tháng để chuẩn bị bản hiến pháp mới và tổ chức tổng tuyển cử phù hợp với các chuẩn mực dân chủ từ ngữ trong nguyên văn. Lãnh đạo chính phủ lâm thời Kyrgyzstan hứa là chính quyền mới sẽ không lặp lại những sai lầm của ông Bakiyev. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Kyrgyzstan cho biết là toàn bộ quân đội đặt dưới sự kiểm soát của chính phủ lâm thời. Trong nhiều tháng qua, phe đối lập Kyrgyzstan đã liên tục biểu tình phản đối chế độ toàn trị của Tổng thống Bakiyev, bị tố cáo là tham nhũng, gia đình trị, vi phạm nhân quyền. Thế nhưng tình hình đã chuyển biến rất nhanh trong những ngày vừa qua.
Cách đây 2 ngày, 3.000 người đã biểu tình tại Talas, khu vực miền Bắc, để phản đối việc tăng giá các dịch vụ và việc chính quyền đàn áp những đảng phái đối lập. Những người biểu tình đã chiếm các tòa nhà chính phủ, cảnh sát đã đàn áp khốc liệt. Ngày hôm qua, bạo động bùng lên trên khắp cả nước, tình trạng khẩn cấp đã được tuyên bố. Tuy nhiên, chính phủ không còn kiểm soát nổi tình hình, nhà riêng của Tổng thống Bakiyev đã bị cướp và đốt. Những người cướp đồ đã lấy đi quần áo, chăn đệm và bát đĩa trong các bọc ni lông lớn. Trong khi đó, tại Talas, Bộ trưởng Nội vụ đã bị đám đông vây đánh khi đoàn biểu tình chiếm lĩnh tòa nhà của chính quyền địa phương. Xung đột đẫm máu đã xảy ra khi lực lượng an ninh bảo vệ dinh Tổng thống dùng súng máy bắn vào những người biểu tình đang cố gắng xông vào chiếm lấy khu vực này. Nhiều tiếng nổ lớn vang vọng tại trung tâm thành phố. Theo Bộ Y tế, trên cả nước có 65 người chết và hơn 400 người bị thương. Trong khi đó, trên kênh truyền hình chính thức, một lãnh đạo đối lập đã cho rằng có đến gần 100 người chết trong các cuộc đụng độ ngày hôm qua. Những người biểu tình đã bao vây nơi giam giữ các nhà lãnh đạo đối lập. Họ đã bị bắt ngay ở sân bay khi vừa từ Moscow trở về. Trong số đó có ông Temir Sariev, lãnh đạo đối lập, ông Isa Umokulov, thủ lĩnh Đảng Xã hội Dân chủ. Trước áp lực của đám đông, các nhà đối lập đã được thả. Hàng nghìn người biểu tình đã tấn công và đốt cháy tòa công tố, kiểm soát trụ sở kênh truyền hình chính thức KTR và các tòa nhà chính phủ tại 3 thành phố lớn khác. Tối hôm qua, lãnh đạo đối lập Temir Sariev cho biết, Thủ tướng Usanov thay mặt cho chính phủ đã để lại đơn từ nhiệm, còn Tổng thống Kurmanbek Bakiyev chạy khỏi thủ đô Bishkek vào 8 giờ tối hôm qua đến Ot, khu vực miền Nam, nơi vẫn còn nhiều người trung thành với ông. Sau vài giờ ngưng hoạt động, đài truyền hình nhà nước đã phát đi các thông điệp của các lãnh đạo đối lập.
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, ông Timothy Geithner hôm nay đã đến Trung Quốc để bàn bạc xung quanh vấn đề tỷ giá đồng nhân dân tệ. Chuyện viếng thăm đột ngột này diễn ra chỉ vài ngày trước khi Chủ tịch Hồ Cẩm Đào lên đường đến Washington tham dự cuộc họp thượng đỉnh về an toàn hạt nhân.
Ông Geithner đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo ở Hồng Kông trước khi đến Bắc Kinh hội đàm với Phó Chủ tịch nước Vương Kỳ Sơn, nhà lãnh đạo phụ trách các vấn đề kinh tế tài chính của Trung Quốc. Ông Vương Kỳ Sơn cũng là người chịu trách nhiệm chính trong cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung sẽ diễn ra tại Bắc Kinh vào cuối tháng 5. Phát ngôn viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bắc Kinh cho biết, chuyến viếng thăm của Bộ trưởng Tài chính Mỹ chỉ mới được thỏa thuận vào hôm qua. Nội dung các cuộc hội đàm ở Hồng Kông và Bắc Kinh đều được giữ kín và ông Geithner đã bay thẳng về Washington sau đó. Hoa Kỳ và các đối tác thương mại khác đều đang muốn gây áp lực buộc Bắc Kinh nâng giá đồng nhân dân tệ được cho là quá thấp dưới giá trị thực, giúp cho hàng xuất khẩu Trung Quốc giá rẻ, cạnh tranh thiếu lành mạnh trên thị trường thế giới. các dân biểu Mỹ thuộc cả hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa đều lên án Trung Quốc về vấn đề này và cho rằng đồng nhân dân tệ quá rẻ đã góp phần đắc lực vào thâm hụt thương mại gần 227 tỷ đô la của Hoa Kỳ trong năm qua. Họ gây sức ép lên Bộ Tài chính Mỹ để ghi nhận trong báo cáo là Trung Quốc đã lạm dụng tỷ giá hối đoái nhằm mở cửa cho các biện pháp trừng phạt. Nhưng vào phút chót, bản báo cáo đã được hoãn lại. Theo các nhà phân tích, Bắc Kinh có vẻ sẵn sàng thay đổi lập trường và chuyến đi chớp nhoáng của ông Geithner là một cố gắng nhằm đạt được một thỏa thuận trên vấn đề gai góc này. Một nhà kinh tế thuộc ngân hàng BNP ở Bắc Kinh cho rằng Trung Quốc cần phải tránh nguy cơ trở thành kẻ thù chung của cả thế giới. Còn các nhà nghiên cứu của Citigroup hy vọng rằng đồng nhân dân tệ sẽ được định giá lại cao hơn vào cuối tháng 6. Hôm thứ Ba, ông Geithner đã tuyên bố rằng việc tái định giá đồng nhân dân tệ là sự chọn lựa của Trung Quốc. Nhưng khi trả lời kênh truyền hình NDTV của Ấn Độ, ông tuyên bố một tỷ giá hối đoái linh hoạt hơn sẽ có lợi cho chính Bắc Kinh. Được biết, hai vị nguyên thủ Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ gặp gỡ bên lề cuộc hội nghị thượng đỉnh sắp tới, và giá trị đồng nhân dân tệ sẽ là một trong những hồ sơ được đề cập đến bên cạnh các hồ sơ Đài Loan, Tây Tạng và tự do trên mạng Internet.
Hơn 20 nhà báo Trung Quốc bị tù năm 2009 vì tội nhận tiền hối lộ. Theo báo chí Trung Quốc, hôm nay, năm 2009 có hơn 20 nhà báo nước này đã nhận án tù vì tội tống tiền và nhận các khoản tiền bất hợp pháp. Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh dẫn lời Phó Giám đốc Cơ quan Quản lý Báo chí và Xuất bản nhấn mạnh cần phải nỗ lực hơn nữa để thay đổi tình trạng đáng hổ thẹn này từ ngữ trong nguyên văn của báo chí Trung Quốc. Năm 2009, cơ quan này đã nhận được 76 báo cáo về việc các nhà báo nhận tiền bất hợp pháp do bán tin hay tống tiền. Căn cứ vào các tố cáo này, đã có ít nhất 20 nhà báo bị bắt giam. Về các trường hợp này không có thông tin chi tiết. Tuy nhiên, một số nhà báo bị bắt ra mới đây với tội danh nhận tiền từ các chủ mỏ để đổi lại không đưa tin về nước ngập trong các tai nạn gây chết người tại các hầm mỏ. Nhìn chung, nhiều phóng viên Trung Quốc thường nhận các khoản bồi dưỡng từ các chủ doanh nghiệp hay các tổ chức để đưa các tin tức có lợi cho họ. Cũng theo Phó Giám đốc Cơ quan Quản lý Báo chí và Xuất bản, trong năm vừa qua, nhiều tờ báo hàng đầu đã bị cảnh báo vì đưa tin sai, trong đó có 21st Century Economic Herald, Bắc Kinh Thời báo và Money Week.
Tổng thống Mỹ và Nga ký hiệp ước giải trừ vũ khí chiến lược mới tại Praha. Tổng thống Obama và Medvedev đã ký vào hôm nay hiệp ước giải trừ vũ khí chiến lược START mới, thay thế hiệp ước cũ START 1 ký vào năm 1991 và hết hiệu lực vào năm ngoái 2009. Buổi lễ ký kết diễn ra rất long trọng tại lâu đài Praha, trụ sở phụ tổng thống Séc. Giới quan sát xem buổi ký kết hôm nay là một thành công ngoại giao của ông Obama. Hai bên đã phải mất 10 tháng thương lượng gây go trước khi đi đến thỏa thuận giảm đáng kể kho vũ khí hạt nhân trong hiệp ước mới này. Cũng không phải ngẫu nhiên mà Praha được chọn làm nơi ký hiệp ước mới. Cách đây một năm, chính tại Praha mà ông Obama trong bài diễn văn đã tỏ sự mong mỏi thấy một thế giới không còn vũ khí hạt nhân. Hiện nay, Nga và Mỹ nắm giữ 90% vũ khí hạt nhân toàn cầu, và hai quốc gia sẽ chỉ còn giữ mỗi bên 1.550 đầu đạn hạt nhân. Việc ký kết lại diễn ra trước cuộc họp thượng đỉnh tại Washington vào tuần tới trên chủ đề an ninh và không phổ biến hạt nhân. Đó, theo các chuyên gia, cũng là để Washington và Moscow nêu gương, cho thấy hai bên cùng mục tiêu và đang xích lại gần nhau. Từ Washington, nhà báo Phạm Trần cho biết thêm chi tiết và tầm quan trọng của hiệp ước mới.
Cái điều này đó là một cái biến cố hết sức là quan trọng đối với không riêng Hoa Kỳ và cả nước Nga nữa, là vì đây là cái lần đầu tiên mà hai nước đã đạt được một cái thỏa hiệp có cái chiều sâu rất là đáng kể, là bởi vì vào cái ngày 26 tháng 3 vừa rồi đó, thì ông công bố rằng là hai nước đã thỏa thuận đã bớt đi 1/3 những cái loại vũ khí nguyên tử chiến lược. Tôi nhấn mạnh ở cái chữ nguyên tử chiến lược, bởi vì đây là một cái loại vũ khí hết sức là quan trọng đối với hai bên, và hai bên cũng thỏa thuận là phải làm thế nào để mà kiểm soát được những cái hoạt động vũ khí của hai bên và phải bảo đảm được cái sự an ninh, những cái sự tồn kho còn lại. Thì nói chung lại đó, thì sự giảm bớt vũ khí chiến lược này đó, ông Obama nói là 1/3, có nghĩa rằng là vào khoảng 1.500 đơn vị. Thế nhưng mà còn những cái loại vũ khí tầm ngắn nữa thì theo như bà Ngoại trưởng Hillary Clinton tuyên bố ngày hôm qua tại Washington, thì bà nói rằng hai nước sau khi ký hiệp định vào ngày mai ở tại Praha đó, thì hai nước sẽ lại tiếp tục thương lượng với nhau để mà đạt được những cái thỏa hiệp kế tiếp để giảm thiểu những cái loại vũ khí nguyên tử có cái tầm bắn ngắn. Thì đấy là một cái tiến bộ hết sức là quan trọng trong cái nỗ lực giữa hai nước, đặc biệt là dưới chính quyền ông Tổng thống Obama. Ông Obama khi lên cầm quyền cách đây hơn một năm đó thì đã tuyên bố rằng là Hoa Kỳ sẽ theo đuổi cái chính sách là làm thế nào để cho toàn thể thế giới không còn bị đe dọa bởi vũ khí nguyên tử nữa. Vì vậy cho nên cái cuộc ký kết hết sức là quan trọng.
Trước khi ký kết hiệp ước, hai tổng thống đã có một cuộc gặp gỡ riêng bàn về hồ sơ hạt nhân Iran, vấn đề lá chắn chống tên lửa và tình hình Kyrgyzstan. Cũng trên vấn đề vũ khí hạt nhân, thì Hoa Kỳ muốn rút khỏi vùng Bắc Á tên lửa hạt nhân Tomahawk. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ ông James Miller đã cho biết như trên trong cuộc họp báo hôm qua. Ông còn nêu chi tiết là việc rút về hỏa tiễn Tomahawk sẽ được thực hiện dần trong thời gian 2 hay 3 năm tới đây. Hoa Kỳ đánh giá là không còn cần thiết phải bảo vệ vùng Đông Bắc Á nữa. Hoa Kỳ đã đi đến quyết định này sau khi đã thảo luận căng thẳng với Nhật và Hàn Quốc.
Hôm nay, bà Khương Du, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tuyên bố nước này sẽ tham gia cuộc họp của Hội đồng Bảo an và Đức để bàn về các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran. Tuy nhiên, bà Khương Du nhấn mạnh, Trung Quốc vẫn cho rằng đối thoại và tham khảo ý kiến lẫn nhau là phương thức tốt nhất để giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran. Bắc Kinh là đồng minh truyền thống của Tehran. Tuy nhiên, một thay đổi lập trường quan trọng của Trung Quốc đã xảy ra, quyết định kể trên được đưa ra trong thông cáo sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch Hồ Cẩm Đào ngày 1 tháng 4 năm 2010.
Mỗi ngày một sự kiện.
Cổng mục mỗi ngày một sự kiện. Kyrgyzstan rơi vào vòng xoáy thảm họa thời hậu Soviet tại Trung Á.
Các vụ bạo động, đập phá, xung đột với lực lượng cảnh sát tại Kyrgyzstan là hàng chục người thiệt mạng, chỉ là một sự tiếp tục xu hướng dường như quá quen thuộc tại Trung Á. Sau nhiều tháng trời biểu tình, phản đối chế độ độc tài toàn trị của Tổng thống Kukmanbek Bakiyev, phe đối lập đã chiếm được nhiều công sở, giải tán quốc hội và tuyên bố thành lập chính phủ lâm thời. Lên cầm quyền cách nay 5 năm nhờ vào cái gọi là cách mạng Hoa Tulip, Tổng thống Bakiyev đã nhanh chóng đi theo lối mòn của người tiền nhiệm, tức là bất tài, tham nhũng, hối lộ, gia đình trị. Năm nước Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan và Kazakhstan vốn trước đây nằm trong vòng kiềm tỏa của Liên bang Xô Viết là một khu vực tương đối phồn thịnh và ổn định. Thế nhưng, kể từ khi giành được độc lập, các quốc gia này đã trở thành những thể chế, độc tài, toàn trị, kinh tế thì đình trệ, vi phạm nhân quyền, chấn áp đối lập và bất ổn định. Tại Uzbekistan, năm 2005, hàng trăm người đã thiệt mạng khi quân đội đã nổ súng bắn vào đoàn biểu tình phản đối chế độ toàn trị của Tổng thống Karimov. Hàng chục nhà đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ đã bị bỏ tù bất chấp lệnh trừng phạt của Liên hiệp châu Âu. Còn tại Turkmenistan, cho đến tận cuối năm 2006, nước này vẫn bị cai trị bởi chế độ độc đảng của nhà độc tài Shavkat Niyazov, với nạn tham nhũng, vi phạm nhân quyền tràn lan và duy trì chính sách sùng bái cá nhân. Hiến pháp Turkmenistan sửa đổi bổ sung năm 2008 cho phép đa đảng, nhưng hầu hết các đảng phái mới được thành lập với nòng cốt là những phe phái chính trị bên trong Đảng Cộng sản cũ. Nước Cộng hòa Tajikistan nhỏ bé, ngay sau khi có được độc lập, đã trải qua một cuộc nội chiến kéo dài từ năm 1992 đến năm 1997. Chỉ có Kazakhstan, quốc gia rộng lớn và nhiều tài nguyên nhất, là phát triển phồn thịnh với cái giá phải trả là Tổng thống nước Xuyên Tăng Nazarbayev thẳng tay chấn áp, bỏ tù hầu hết các nhà đối lập chính trị. Từ nhiều năm qua, thung lũng Fergana chạy từ phía đông Uzbekistan qua phía nam Kyrgyzstan đến phía bắc Tajikistan với tổng diện tích khoảng 22.000 cây số vuông và là nơi sinh sống của 10 triệu dân, đã trở thành vùng đất màu mỡ của các tổ chức Hồi giáo cực đoan, thách thức chính quyền các nước trong vùng, thậm chí đe dọa ổn định của Afghanistan. Nếu như Trung Á trong thế kỷ 19 là bàn cờ của cuộc chơi lớn, tranh giành ảnh hưởng giữa Nga và Đế quốc Anh nhằm kiểm soát tuyến thông thương sang Ấn Độ, thì giờ đây Kyrgyzstan là hình ảnh thu nhỏ, biểu tượng cho cuộc chơi lớn mới giữa Mỹ và Nga. Cả Moscow và Washington đều có căn cứ quân sự tại Kyrgyzstan. Với hy vọng giành lại ảnh hưởng tại Trung Á, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã nhanh chóng công nhận chính phủ lâm thời Kyrgyzstan do bà Roza Utunbayeva lãnh đạo. Đồng thời, Nga tuyên bố sẵn sàng giúp đỡ nhân đạo cho Kyrgyzstan. trong khi đó phía Hoa Kỳ cũng được trấn an là căn cứ Manas vẫn có thể hoạt động bình thường. Nằm ở ngoại ô thủ đô Bishkek, căn cứ Manas có vai trò quan trọng trong việc tiếp tế hậu cần cho lực lượng của Mỹ và quốc tế đang tham chiến tại Afghanistan. Mỗi tháng có khoảng 35.000 binh sĩ Mỹ ghé qua căn cứ này khi đi sang hoặc rút ra khỏi Afghanistan. Tình hình tại Kyrgyzstan cũng gây lo ngại cho Trung Quốc bởi vì hai nước có đường biên giới chung. Kyrgyzstan kề sát tỉnh Tân Cương, nơi mà Bắc Kinh luôn luôn phải đối phó với nguy cơ nổi dậy của các tổ chức Hồi giáo ly khai. Hai thập niên sau khi giành được độc lập, các nước Trung Á vẫn là nơi tiềm ẩn nhiều bạo lực, xung đột và bất ổn định. Kyrgyzstan là ví dụ mới nhất của thảm họa hậu Xô Viết. Trong phần 2 sắp tới mở đầu sẽ là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự với chủ đề 70 năm sau vụ thảm sát Katyn, Nga và Ba Lan kêu gọi hòa giải. Tạp chí do Tu Anh thực hiện với phần phỏng vấn nhà báo Lê Diễn Đức từ Warsawa. Sau đó là mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn của RFI. Trọng tâm của Hội nghị Thượng đỉnh các nước Đông Nam Á lần thứ 16 tại Hà Nội lần này là thúc đẩy tiến trình thành lập cộng đồng ASEAN. Từ Hà Nội, đặc phái viên Trọng Nghĩa tường trình. Xin chào đặc phái viên Trọng Nghĩa, thưa anh, ngày hôm nay Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 16 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Mục tiêu quan trọng nhất của hội nghị lần này là gì thưa anh?
Như chủ đề của Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 16 đã nêu bật, mục tiêu chính của cuộc họp cấp cao lần này là thảo luận về những biện pháp nhằm thúc đẩy việc thực hiện lộ trình xây dựng cộng đồng ASEAN, mà như chúng ta đều biết là dựa trên ba thành tố chính mà ASEAN gọi là ba cột trụ, đó là chính trị an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội. Nói cách khác, đó sẽ là một cộng đồng mang tính chất thuần nhất về mọi mặt, bao gồm một thị trường chung, một nền sản xuất chung, trong đó hàng hóa, dịch vụ, đầu tư hay lao động chẳng hạn được tự do lưu thông. Trong lĩnh vực chính trị thì ASEAN mong muốn tiến tới việc là có thể phối hợp để thực hiện một chính sách ngoại giao chung, một chủ trương an ninh chung, vân vân. Tóm lại, cao vọng của ASEAN là làm sao kết hợp được 10 nước Đông Nam Á riêng biệt lại thành một khối, một cộng đồng như tên gọi chính thức ở đây. Theo giới phân tích, mô hình mà ASEAN hướng tới đó là mô hình Liên hiệp châu Âu. Có điều là thành lập một cộng đồng như mong muốn của ASEAN là một vấn đề không phải là dễ dàng. Và một trong những sự kiện nổi bật vào hôm nay cho thấy rõ khó khăn đó là việc Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejasiva, vì chuyển biến không mấy tốt đẹp trong nước của mình, đã đành phải hủy bỏ chuyến đi qua Hà Nội để dự họp. 10 nước gặp nhau mà lại thiếu một nước, lại là một nước có một vị trí quan trọng trong ASEAN như Thái Lan, thì điều này đã được giới quan sát ở đây cho là có thể ảnh hưởng đến công cuộc thảo luận tại hội nghị. Và điều này thì lại càng nêu bật cái khó khăn mà ASEAN phải giải quyết trong việc xây dựng một cộng đồng, mà đặc biệt là một cộng đồng về phương diện chính trị.
Dạ, thưa anh, ngoài vấn đề anh vừa nêu ra đấy, thì ASEAN còn đứng trước những thách thức chính trị nào khác hay không?
Có rất nhiều. Cho đến nay đó thì các nhà quan sát đều ghi nhận rằng là về mặt chính trị thì ASEAN là đã tập hợp những cái thể chế mà chính trị rất khác biệt nhau. Có những vương quốc tạm gọi là quân chủ lập hiến như là Thái Lan, có những cái tiểu vương quốc như trường hợp của Brunei, thậm chí là có những cái thể chế quân sự như là trường hợp của Miến Điện. Bên cạnh đó thì có những nước mà thực sự được xem là dân chủ như là Indonesia hay Philippines vân vân. Như vậy thì tập hợp những thể chế chính trị rất khác biệt nhau vào trong một cái cộng đồng chung, đó là một điều rất khó. Mặt khác, giữa các nước ASEAN từ trước đến nay vẫn có những cái tranh chấp dai dẳng, mà kể cả tranh chấp về mặt lãnh thổ. Trong thời gian vừa qua chúng ta thấy rõ là giữa Thái Lan và Campuchia chẳng hạn thì đã có cái tranh chấp với nhau trên cái vấn đề chủ quyền ngôi đền Praya Vihea gần biên giới. Tranh chấp đó đã dẫn đến những cái sự cọ sát về mặt quân sự. Ngoài ra lâu dài hơn, tức là xa hơn nữa đó, thì chúng ta thấy là giữa Brunei, Philippines, Malaysia và Việt Nam thì cũng có tranh chấp về một số những cái hòn đảo ở trong vùng quần đảo Trường Sa. Lẽ dĩ nhiên là những tranh chấp giữa các nước ASEAN với nhau không dẫn tới một cái sự kiện đáng tiếc nào. Nhưng mà rõ ràng là những cái tranh chấp này thì nó cũng làm cho cái việc thống nhất cái khối ASEAN lại về mặt chính trị rất là khó khăn. Đó là chưa kể đến những cái khủng hoảng chính trị trong nội tại của từng nước, khiến cho là mỗi nước riêng biệt bị phân tâm, chia trí, không toan tính được cho công việc chung là xây dựng cộng đồng. Trường hợp Thái Lan nổi cộm vào ngày hôm nay, hay là đó cũng là trường hợp của Miến Điện, mà làm cho các nước ASEAN không đồng ý với nhau trong cách thức xử lý với cái chế độ quân sự tại Miến Điện. Nhiều người cho rằng vấn đề chính trị có thể là khó, nhưng mà vấn đề tạo dựng một cái cộng đồng kinh tế thì có thể dễ dàng hơn. Nhưng mà theo một số nhà phân tích thì vấn đề mà xây dựng một cái cộng đồng thuần nhất về mặt kinh tế cũng không phải là một điều dễ dàng.
Dạ, như vậy thì xin anh cho biết là để xây dựng một cái cộng đồng ASEAN ấy, thì các nước Đông Nam Á sẽ phải đứng trước những cái khó khăn kinh tế như thế nào?
Khó khăn chủ yếu mà người ta cho đến nay vẫn thường nói đó là cái sự chênh lệch rất lớn giữa các nước ASEAN về mặt trình độ phát triển kinh tế, mà thể hiện cụ thể là qua cái thu nhập bình quân theo đầu người. Tôi xin nêu một cái thí dụ nhỏ thôi, Singapore chẳng hạn, đó là cái nước được cho là giàu nhất trong cái khối ASEAN. Thu nhập bình quân của người Singapore như vậy tính ra nó là khoảng 35.000 đô. Nước Lào và trong một trường hợp nào đó đó là Campuchia thì lại thuộc cái diện mà các nước cho là nghèo nhất thế giới, thì cũng nằm trong khối ASEAN. Ở Lào chẳng hạn, thu nhập bình quân mà tính theo Liên Hợp Quốc vào năm 2005, thu nhập bình quân của Lào là không được 500 đô la so với 35.000 đô la tại Singapore. Cái chênh lệch đó rất là lớn. Làm sao mà giảm được cái cách biệt đó? Thì cái vấn đề thành lập được một cái cộng đồng kinh tế thuần nhất mới có thể thực hiện được. Bên cạnh đó thì ngay cả trong lĩnh vực kinh tế, ASEAN cho đến giờ thì đã có một cái hiệp định tự do mậu dịch giữa các nước ASEAN. Nhưng mà cái hiệp định tự do mậu dịch đó cho tới bây giờ thì vẫn thực hiện theo hai giai đoạn. Một số nước giàu thực hiện tự do trước và một số nước mà chưa phát triển kịp phải chờ xa hơn một tí. Bên cạnh đó thì trong nội bộ của các nước mà tạm gọi là khá của ASEAN thì trong cái vấn đề liên kết giữa ASEAN với một số nước khác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại thì cũng có vấn đề. Chẳng hạn như hiệp định tự do mậu dịch giữa ASEAN và Trung Quốc, kể như là về mặt chính thức thì ASEAN và Trung Quốc đã hình thành cái khu vực đó và bắt đầu có hiệu lực là kể từ năm 2010 này. Thế nhưng mà trong nội bộ ASEAN thì nước Indonesia là nước lớn nhất lại muốn thương thuyết lại một số điều khoản do cái sức ép của trong nước. Qua cái thí dụ đó thì thấy là cái vấn đề tạo được một cái cộng đồng kinh tế ASEAN đúng nghĩa, nó cũng là một cái vấn đề cần phải nỗ lực giải quyết thêm. Ngoài ra đó, phải nói rằng là các nước ASEAN không phải đứng một mình trong cái khu vực và trên phương diện kinh tế, chẳng hạn như Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu, hai đối tác kinh tế của khối ASEAN hiện nay, thì dường như là họ có xu hướng là họ không muốn ký kết một cái hiệp định tự do mậu dịch với toàn khối ASEAN, mà bây giờ họ có cái xu hướng đánh lẻ với từng nước ASEAN một. Hiện tại thì đã từng nước ASEAN một thì cũng đã có những cái hiệp ước tự do mậu dịch riêng biệt với Hoa Kỳ chẳng hạn. Nhưng mà trong cái trường hợp các nước lại tiếp tục ký kết với Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu những cái hiệp ước tự do mậu dịch song phương thì điều đó đương nhiên là sẽ ảnh hưởng tới cái việc mà thành lập một cái cộng đồng kinh tế chung của toàn khối ASEAN.
Xin cảm ơn đặc phái viên Trọng Nghĩa.
Thưa quý thính giả, Ban Việt ngữ Đài RFI mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.rfi.tiengviet.com/tiengviet được viết dính liền và không bỏ dấu, hoặc là mời quý vị vào địa chỉ của chúng tôi qua ngã www.viet.rfi.fr. Chữ Việt không có dấu. Xin cảm ơn quý thính giả.
RFI xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính Đài Loan. Hội nghị thượng đỉnh các nước Đông Nam Á lần thứ 16 khai mạc tại Hà Nội với trọng tâm thúc đẩy tiến trình thành lập cộng đồng ASEAN.
Các nước ASEAN đạt đồng thuận về việc sửa đổi, bổ sung hiệp ước bất tương xâm.
Chính quyền Bangkok đóng kênh truyền hình của phe áo đỏ. Giới doanh nhân Thái lo ngại tác động của tình trạng khẩn cấp vừa được ban hành.
Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan tuyên bố tổ chức tổng tuyển cử trong vòng 6 tháng tới.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ bất ngờ đến Bắc Kinh để bàn về tỷ giá đồng nhân dân tệ.
Tổng thống Mỹ và Nga ký hiệp ước giải trừ vũ khí chiến lược mới tại Praha, Cộng hòa Séc.
Mỗi ngày một sự kiện, Kyrgyzstan rơi vào vòng xoáy thảm họa thời hậu Xô Viết tại Trung Á.
Dubai, giấc mơ tan vỡ, đây là chủ đề chính mục điểm báo hôm nay do Thụy My biên soạn.
Sau đây, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự. 70 năm sau vụ thảm sát Katyn, Nga và Ba Lan kêu gọi hòa giải. Tú Anh phỏng vấn nhà báo Lê Diễn Đức từ Warszawa.
Cách nay 70 năm, vào tháng 4 năm 1930, sau khi tấn công và kiểm soát được miền Đông Ba Lan, mật vụ của Stalin đã đem 22.000 sĩ quan chỉ huy lực lượng bảo vệ khu vực bị chiếm đóng vào rừng Katyn. Tại đây, những người lính thua trận, mà cả bác sĩ, giáo sư đại học, đã bị mật vụ Liên Xô hành quyết và chôn xác trong các hố tập thể. Đến năm 1943, quân Đức phát hiện các nấm mộ này và cho thế giới thấy rõ tội ác của Liên Xô. Nhưng Stalin và cho đến những năm gần đây, phía Nga vẫn quy trách nhiệm cho Hitler. Sau khi Liên Xô sụp đổ, sự thật lần lần được phơi bày. Ngày hôm qua, 7 tháng 4 năm 2010, hơn 70 năm sau, lần đầu tiên các nhà lãnh đạo Nga và Ba Lan cùng chính thức tưởng niệm nạn nhân người Ba Lan và người Nga bị mật vụ của Stalin thủ tiêu trong khu rừng nằm giữa hai nước và Belarus. Trong buổi lễ trang nghiêm tổ chức tại rừng Katyn, nơi có những nấm mồ tập thể vùi thay hơn 22.000 sĩ quan Ba Lan và hàng hàng ngàn người Nga, Thủ tướng Nga Vladimir Putin kêu gọi dân chúng Ba Lan đừng quy tội cho nhân dân Nga là thủ phạm hành quyết 22.000 sĩ quan, vì cả hai dân tộc đều là nạn nhân của một chính sách lừa dối và thâm độc. Thủ tướng Nga lý giải là không thể thay đổi quá khứ, nhưng hai bên có thể nhìn nhận sự thật của lịch sử để cùng nhìn về tương lai. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đáp lại với lời kêu gọi Nga hãy hòa giải dựa trên quan điểm chân thật về các tội ác trong quá khứ. Theo nhận định của sử gia Ba Lan Andrei Zevosnik, Chủ tịch Ủy ban Bảo tồn Ký ức Quốc gia, thì tại khu rừng Katyn vào tháng 4 năm 1940, đám mật vụ NKVD, tiền thân của KGB, đã bắn mỗi sĩ quan Ba Lan một viên đạn vào gáy. Trước đó, những tên đồ tể này đã tập luyện nhường tai qua các đợt thanh trừng, thảm sát hàng ngàn nạn nhân người Nga từ năm 1937 đến năm 1938. Trong buổi lễ, Thủ tướng Nga và Thủ tướng Ba Lan đã đặt vòng hoa tại nghĩa trang nạn nhân Nga và Ba Lan trong tiếng kinh cầu của chính thống giáo, công giáo, do thái giáo và đạo hồi. Trong số quan khách tham dự có cựu Tổng thống Ba Lan Lech Walesa và nhà đạo diễn lừng danh Andrzej Wajda, người thực hiện bộ phim Thảm sát Katyn vừa được chiếu trên đài truyền hình Nga một tuần trước khi lãnh đạo hai nước dự lễ tưởng niệm chung. Theo giới phân tích, mặc dù Nga vẫn chưa thừa nhận tính chất tội ác chống nhân loại, nhưng giới phân tích nhìn nhận, Moscow đã cố gắng tái lập công lý, chuẩn bị dư luận để hòa giải với dân tộc nước láng giềng. Cả hai đều là nạn nhân của một chế độ dối trá. Theo giới sử gia, vụ thủ tiêu những thành phần ưu tú của xã hội Ba Lan, từ sĩ quan, trí thức, bác sĩ, kỹ sư đến điền chủ đã được thi hành tại nhiều nơi, nhưng Katyn là một biểu tượng. Katyn cũng là biểu tượng của bộ máy tuyên truyền dối trá trong chế độ Cộng sản Liên Xô và Ba Lan kéo dài suốt nửa thế kỷ cho đến khi bị sụp đổ. Do sự thật bị che giấu lâu dài, công việc tái lập công lý cũng mất nhiều thời gian và thử thách. Mời quý thính giả theo dõi phần trình bày của nhà báo Lê Diễn Đức thuộc ban biên tập báo mạng Đàn Chim Việt tại Ba Lan.
Cuộc thế chiến thứ hai ấy, thì cái vụ thảm sát hơn 20.000 sĩ quan Ba Lan thực hiện bởi Stalin ấy, nó là một cái bi kịch rất là lớn trong cái quan hệ giữa hai nước Nga và Ba Lan. Cái bi kịch này á kéo dài suốt từ khi kết thúc chiến tranh thế chiến thứ hai, Ba Lan nằm trong ảnh hưởng phe xã hội chủ nghĩa, cho đến khi năm 89 Ba Lan giành dân chủ, thì sự thật đã được đưa ra ánh sáng dần dần. Tôi nói dần dần chứ không phải là đưa ra ánh sáng ngay. Thì với người Ba Lan trong suốt 44 năm dưới chế độ cộng sản, người ta phải cay đắng chịu đựng một cái sự dối trá rằng thảm sát 22.000 sĩ quan Ba Lan là do quân Pháp xít Đức. Đó. Và ngay tại tượng đài kỷ niệm đó, cũng có một cái dòng chữ và ghi lại cái tội ác của quân Hitler đối với 22.000 sĩ quan Ba Lan. Cho nên là cái vụ thảm sát Katyn trong suốt 20 năm mà tôi chứng kiến cái sự thay đổi dân chủ của Ba Lan đó, không năm nào đến ngày kỷ niệm mà người Ba Lan không nói tới. Và nó cũng là một cái vấn đề khá phức tạp, vừa nhạy cảm trong quan hệ đối ngoại cũng như là quan hệ giữa nhân dân Ba Lan và Liên Xô trước đây và nước Nga hiện nay. Năm nay ấy, là 70 năm để tưởng niệm lại cái vụ thảm sát này ấy, thì có một sự kiện lớn mà người Ba Lan người ta rất chú ý. Và tất nhiên sự kiện này không nằm ở trong cái tầm mức của Nga và Ba Lan, mà theo tôi nghĩ nó cũng là nằm trong phạm vi rất là lớn đối với dư luận thế giới, bởi người ta rất quan tâm đến cái thái độ của Nga trong thời gian gần đây, nhất là khi mà tham dự lễ 70 năm kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai ấy, vào ngày 1 tháng 9 năm 2009 ấy, thì trước rất nhiều nguyên thủ quốc gia tại Ba Lan cùng Thủ tướng Putin lúc đấy có đọc diễn văn và nói rằng đó họ sẵn sàng bạch hóa hồ sơ Katyn để cho phía Ba Lan nghiên cứu và xem xét. Đồng thời, ông cũng yêu cầu rằng phía Ba Lan cũng bạch hóa hồ sơ của mình để tìm hiểu mặt lịch sử của hai nước. Cho nên là tôi nói qua bối cảnh như thế để chính cả hiểu được rằng cái sự kiện này rất lớn.
Với những cái ánh sáng được từ từ tiết lộ từ 20 năm qua thì cái vụ thảm sát Katyn nó xảy ra như thế nào thưa anh?
Thì thưa anh là ngày 1 tháng 9 năm 39 thì Hitler tấn công Ba Lan từ phía Tây để mở đầu cho chiến tranh thế giới thứ hai thì chúng ta biết rồi. Nhưng mà tính cả Việt Nam có lẽ rất nhiều người chưa biết được rằng đó, trước đó trong tháng 8 thì Stalin đã thỏa thuận ngầm với Đức Quốc xã qua cái hiệp định Ribbentrop-Molotov. Và ngày 17 tháng 9 thì Liên Xô cho hàng trăm ngàn quân tấn công vào phía đông của Ba Lan. Trong cái cuộc tấn công đó thì phía chịu sức ép và sự tấn công của Pháp xít Đức ở phía đông, đồng thời với thế thì hơn 20.000 sĩ quan ưu tú của quân đội Ba Lan họ đã bỏ súng xuống và họ đầu hàng quân đội Xô Viết. Thì mùng 5 tháng 3 năm 40 thì tổng thanh tra bộ nội vụ của Liên Xô là Beria gửi văn bản đến Stalin là đề nghị bắn bỏ không cần điều tra luận tội 14.700 tù binh và 11.000 tù nhân khác của phía Ba Lan, đa số là các thành phần trong quân đội và cảnh sát, vì không nhìn thấy sự hối cãi của họ đối với lãnh đạo Xô Viết. Cái lệnh này có chữ ký của Stalin, Voloshilov, Molotov và Mikoyan. Cái văn bản này đã được năm 1992, khi mà chế độ cộng sản sụp đổ, thì Viện Lưu trữ Nga thừa lệnh của Tổng thống Nga là Boris Yeltsin đã trao lại cho phía Ba Lan. Nhưng mà trong thực tế đấy, anh biết không, tức là 7 năm nay người ta vẫn chưa biết được cái con số chính xác người Ba Lan chết là bao nhiêu, bởi vì phía Nga vẫn chưa coi như là công khai hóa hết toàn bộ hồ sơ cá nhân của những cái nạn nhân đó.
Trong cái thời gian mà đang tối đó tháng 4 năm 1940 thì 22.000 sĩ quan của Ba Lan, trong đó có cả bác sĩ, giáo sư đại học nữa, thì họ bị mật vụ của Stalin giết như thế nào thưa anh?
Tức là người ta nói là đề nghị bắn bỏ không cần điều tra, cho nên họ bị thảm sát một cách tập thể, gạch bắn vào viên đạn từ phía sau đầu và xô xuống các hố đã đào sẵn, và như vậy là thảm sát tập thể hoàn. Sau này khi khai quật lên ấy, thì tất cả các nạn nhân còn nguyên quần áo này nọ, và mỗi người đã bị một viên đạn ngay từ phía sau gáy bắn xuống, và họ chôn xuống tập thể hơn 20.000 tại những địa điểm khác nhau của rừng Katyn.
Thưa anh Lê Diễn Đức, theo các hãng thông tấn nước ngoài, cũng ngay tại khu rừng này, chẳng hạn như là gần đó là Smolensk, cũng có chôn xác của hàng ngàn người Nga đã bị mật vụ Stalin giết trước đó.
Anh biết là trong tất cả cái cuộc mà thanh trừng nội bộ và đàn áp những người bất đồng quan điểm, thì Stalin đã giết chết và thủ tiêu rất nhiều trí thức Nga trong cái thời khi ông cầm quyền. Hàng triệu người bị đày ải và hàng trăm ngàn người cũng đã bị giết dưới tay Stalin này. Chính Thủ tướng Putin, thời còn làm Tổng thống cũng như Phủ Thủ tướng hiện nay, ông đã xác nhận rằng đây là tội ác của chủ nghĩa Stalin này trước công luận.
Yeah. Như AFP có nói là cái cuộc thảm sát những thành phần ưu tú của người Ba Lan như là giáo sư, luật sư, bác sĩ, thì vì sao mà Stalin lại giết hết những cái thành phần ưu tú của những cái nơi mà Hồng quân chiếm đóng như vậy thưa anh?
Khi mà Hồng quân Liên Xô tấn công ở phía đông á, thì ngoài cái hơn 22.000 sĩ quan bị thảm sát á, thì có một chiến dịch lùa người Ba Lan đi sang các vùng Siberia hoặc là đi vào các trại cải tạo ấy. Cho nên là số lượng người Ba Lan không phải là quân nhân cũng bị giết hại rất là nhiều. Thì anh biết rằng trong chiến tranh thế giới thứ hai có một cái chiến lược giống nhau là phía Đức và Stalin ấy là quyết tâm tiêu diệt cái elite, tức là cái tầng lớp tinh hoa của xã hội Ba Lan, muốn xóa cả Ba Lan trên bản đồ thế giới. Cho nên họ tiêu diệt tận gốc, không để cho nhân dân Ba Lan phát triển nữa. Vì đối với họ, Ba Lan là một trong những dân tộc chướng ngại đối với họ trong cái việc bành trướng và coi như là thống trị châu Âu.
Tức là tiêu diệt thành phần ưu tú của xã hội, thành phần tinh hoa của xã hội để mà tiêu diệt cái nội lực của cái dân tộc đó.
Đang tiêu diệt nội lực của dân tộc Ba Lan. Chính vì thế, Hitler chiếm Krakow ấy, thì họ bắt tất cả các giáo sư, bác sĩ vân vân của toàn trường đại học tổng hợp Krakow lại tập trung và sau đó họ lùa lên xe và cho đi trại tù, rồi sau đó là họ giết tập thể luôn.
Thưa anh Lê Dương Đức, những cái vụ quan khiên như thế này phải chăng đã gây ra một cái phản ứng ngược lại là khiến cho mọi tầng lớp của người dân Ba Lan suốt 40 năm với chế độ Cộng sản đã âm thầm đoàn kết với nhau và cuối cùng đã dẫn đến cái cuộc cách mạng nhung với công đoàn đoàn kết, kết hợp mọi thành phần công nhân, tu sĩ, trí thức, sinh viên của Ba Lan thưa anh?
Nó còn nhiều nguyên nhân khác. Cái vụ thảm sát Katyn này đó, là nó liên quan đến chục ngàn những người đã chết và thân nhân người ta vẫn sống, thậm chí cho đến ngày nay những người lớn tuổi rồi nhưng mà con cái sĩ quan đã chết, rừng Katyn vẫn sống. Cả xã hội Ba Lan họ thấy họ sống trong một xã hội dối trá. Khi mà họ cảm thấy trong một xã hội dối trá thì đương nhiên sẽ có sự bùng nổ để đi tìm sự thật. Thì như anh nói, nó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái sự tranh đấu của họ cùng kết hợp với cái phong trào của công đoàn đoàn kết về đòi tự do, dân chủ, nhân quyền vân vân.
Như anh vừa nói, người dân Ba Lan họ biết là họ sống trong một cái xã hội dối trá và họ đi tìm sự thật. Thì trở lại cái vụ Katyn, cái sự thật đó lần lần nó được phơi bày như thế nào? Thưa anh, phải chăng là nhờ cái chính sách Perestroika tại Liên Xô với Gorbachev?
Thì dạ thưa anh, cái sự thật được mở đầu vào năm 1987 của cái phong trào Perestroika. Lúc đó Gorbachev mới cho thành lập ủy ban gọi là để điều tra vụ Katyn này. Thì Gorbachev cho nghiên cứu cái hồ sơ đặc biệt số 1 của Viện Hàn Lâm Khoa học Nga. Hồ sơ đặc biệt số 1 này lưu trữ toàn bộ những cái bí mật nhất của nhà nước Liên Xô về vấn đề tù binh Ba Lan tại rừng Katyn, cũng như là nguồn thảm sát tù binh Nga để mà chống lại phía Ba Lan trong cái cuộc xâm lược của Hồng quân Liên Xô năm 1920. Vấn đề bạch hóa dần như vậy thì hơn 20.000 cặp tài liệu về nhân sự của Katyn trong cặp hồ sơ số 1 này dần dần được các nhà nghiên cứu tiếp cận. Năm 1992 thì thừa lệnh của Tổng thống Boris Yeltsin thì Viện Lưu trữ Nga đã trao lại cho Tổng thống Ba Lan là Lech Walesa toàn bộ hồ sơ đặc biệt số 1. Và hồ sơ này cũng đã được đăng trên một cái nguyệt san Voprosti History của nước Nga. Đến năm 2004 thì Viện Tưởng nhớ Dân tộc của Ba Lan, đó là cái viện này điều tra tội ác chống nhân loại á, bắt đầu chính thức điều tra tội ác Katyn. Đến năm 2005 thì Viện Công tố Quân sự Tối cao của Nga, mặc dù thu thập hàng trăm tài liệu hồ sơ và có những cam kết hỗ trợ phía Ba Lan, thì thông báo rằng là Viện Công tố Quân sự của Tối cao Nga chấm dứt điều tra vì họ cho rằng không có cơ sở kết luận để Katyn là tội ác chống nhân loại. Đây là cái kẹt nhất trong toàn bộ vấn đề lịch sử điều tra của cái vụ thảm sát này. Vì phía Ba Lan vẫn cho rằng giết người trong tay không có vũ khí, thảm sát hàng loạt, để có kế hoạch và có chữ ký của cả một tập thể Bộ Chính trị Liên Xô. Thì rõ ràng đây không phải là tội ác đơn thuần của chiến tranh chết ngoài mặt trận. Đây cũng không phải là tội giết người, mà đây là tội ác chống lại nhân loại. Và khi mà nếu như nhà nước Nga hiện nay thừa nhận cái đó là tội ác chống lại nhân loại, thì nó sẽ rất phiền phức đối với vấn đề tự kiện ra công pháp quốc tế. Chính vì thế, nước Nga người ta rất ngại công bố toàn bộ hồ sơ. Những cái cam kết của Thủ tướng Putin trong lễ năm ngoái thì kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai Ba Lan đã đẩy cái bước này đi một bước trong quá trình bạch hóa hồ sơ này.
Bên Nga nó có một cái diễn biến gì mới cho thấy rằng chính phủ Nga muốn làm cho cái hồ sơ này được sáng tỏ, thưa anh?
Thưa anh, có, bởi vì người Nga họ vẫn bị bưng bít khá nhiều thông tin, ngay cả bây giờ nước Nga không phải là nước cộng sản nữa, nhưng mà các phương tiện truyền thông vẫn được kiểm soát chặt chẽ bởi chính quyền. Khi mà chính quyền người ta chưa cởi mở thông tin ấy, thì người Nga người ta vẫn chưa nhìn nhận sự thật được. Cho nên một bộ phận lớn người Nga, người ta cũng không hiểu rõ được. Người ta chỉ biết có tội ác Stalin, nhưng người ta không hiểu rõ được bản chất, cái thực chất của cuộc thảm sát này thế nào. Thì trong cái tuần vừa rồi, đài truyền hình Nga, gọi là đài truyền hình Kultura, đài truyền hình văn hóa, một cái kênh nhắm vào giới trí thức của Nga, đã công khai cho chiếu bộ phim Katyn của đạo diễn Vaida. Đạo diễn Vaida là đại diện rất nổi tiếng, đã năm 2000 đã được giải thưởng Oscar cho toàn bộ sự kiện điện ảnh. Và cái phim Katyn này trong năm 2008 cũng được đề cử giải Oscar cho cái phim nước ngoài xuất sắc nhất. Tuy không nhận được giải thưởng, nhưng cái đề cử này cũng đã làm sôi động trong cái dư luận của các nhà nghiên cứu lịch sử thế giới. Bộ phim này đã làm dư luận Nga bị sốc, bởi vì lần đầu tiên người ta thấy được cảnh sĩ quan Liên Xô đã bắn người sĩ quan Ba Lan thế nào. Cái đạo diễn Vaida làm phim này không mang tính chất bài Nga, mà ông muốn đưa lại sự thật lịch sử, thậm chí ông đưa tình tiết nhân bản là có một sĩ quan Nga đã cứu cho vợ chồng của sĩ quan Ba Lan, ví dụ như vậy. Và chính bản thân cha của đạo diễn Vaida này cũng là một trong những sĩ quan trong 20.000 sĩ quan bị giết đó. Thì đây là người ta nói rằng đưa bộ phim này ra đã tạo cho cái dư luận Nga một cú sốc, và thực ra đây là một sự chuẩn bị cho dư luận đối với cuộc viếng thăm của Putin, bởi vì muốn hay không muốn, để dư luận người ta tiếp nhận được sự thật rất là cay đắng từ 70 năm qua, thì nếu không chuẩn bị dư luận, ít nhất nó không thuận lợi cho cái sự hành xử Putin đối với Ba Lan. Theo tôi nghĩ, chuẩn bị như vậy thì đây cũng là một bước tiến tích cực mà Ba Lan đánh giá rất cao. Đây là cái điện trí của phía Nga.
Qua đạo diễn Andrzej Wajda và cuốn phim Thảm sát Katyn của ông, thì nhà báo Lê Dưỡng Đức có nhận thấy được là cái nguyện vọng của những cái người Ba Lan hiện nay, nhất là thân nhân của những cái người bị giết chết cách nay 70 năm, là nguyện vọng sâu xa nhất của họ như thế nào, thưa anh?
Thưa anh, Viện Lưu trữ Nga, ông Andrei Ortizov vừa công bố là tìm thấy một hồ sơ, người ta gọi là danh sách Belarus, tức là gần 4.000 sĩ quan Ba Lan bị giết rừng Katyn ở vùng phía tây Belarus. Và hồ sơ này là sẽ được Thủ tướng Putin trao lại cho Thủ tướng Putin tại rừng Katyn. Thế thì người ta phỏng vấn rất nhiều thân nhân của những sĩ quan đã bị giết, thì ai cũng muốn nói rằng cái giữa dân tộc Ba Lan và dân tộc Nga, hai dân tộc này họ có những cái truyền thống lịch sử gắn bó, họ không có thù hận gì với dân tộc Nga cả, nhưng mà họ muốn rằng đấy, người Nga phải có can đảm nhìn thẳng một cái sự thật của quá khứ để tiến gần đến sự đoàn kết của hai dân tộc. Họ cũng thấy rằng họ bị lừa dối, 70 năm là quá đủ để cả hai dân tộc có đủ bản lĩnh nhìn vào sự thật. Đấy là nguyện vọng của nhân dân Ba Lan nói chung. Anh, tôi không thấy bất kỳ một cái động thái nào biểu lộ sự căm thù của người Ba Lan trước cái thảm kịch đã xảy ra.
Tức là người Ba Lan họ cũng thông cảm cho người Nga cũng đã từng là nạn nhân của Stalin, cả hai dân tộc đều là nạn nhân của cái chế độ.
Chính vì vậy anh ạ, tất nhiên là nhà cầm quyền có dũng cảm, có bản lĩnh để đưa sự thật ra ánh sáng, để cho mọi người cùng nhìn nhận và cùng bắt tay nhau đoàn kết không. Và Ba Lan họ có kết luận một câu là Putin không có điều gì để làm cản trở đi cái quá trình hợp tác và chung sống hòa bình cũng như là đoàn kết giữa hai dân tộc cả. Vụ Katyn là người Việt Nam sẽ liên tưởng đến những vụ thảm sát khác ở Việt Nam, từ cái vụ cải cách ruộng đất, vụ thảm sát giết mộ thân năm 1968, thì tôi có một cái sự liên tưởng, nếu không có thái độ dũng cảm để nhìn nhận sự thật thì không bao giờ có thể hòa giải, hòa hợp dân tộc được. Mọi sự kêu gọi bắt tay nhau tôi nghĩ đều vô ích khi mà nhà cầm quyền chưa có đủ can đảm để nhìn nhận sự thật và đưa ra lời xin lỗi nếu như mình có tội thực sự.
Em vì Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Lê Diễn Đức.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị thính giả bây giờ theo dõi phần điểm báo do Thủy My biên soạn.
Điểm báo.
Đặc phái viên của tờ báo Liberation tại Dubai trong một bài báo dài 2 trang hôm nay đã tả lại thực trạng hòn đảo nhân tạo Palm Jumeirah, niềm tự hào và biểu tượng cho tham vọng của tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nay trở thành dấu hiệu của sự suy tàn. Ông Nezib Zubiri là một trong những cư dân đầu tiên dọn đến Bam Zimerat, một hòn đảo nhân tạo nằm trong dự án ba hòn đảo mang hình cây cọ trong vịnh Pacific. Một villa hai tầng lát đá cẩm thạch, trên diện tích đất gần 700 mét vuông, có hồ bơi riêng, dù biển chỉ cách có 20 mét, với cái giá tương đương 500.000 euro, quá rẻ vào thời điểm năm 2003. Nhưng ngay hôm đầu tiên, đã có những ngạc nhiên không thú vị chút nào. Khi bật đèn phòng ngủ, thì đèn toilet lại sáng. Tất cả các trang thiết bị trong nhà đều là hàng Trung Quốc, từ hệ thống điện, nước cho đến gạch lát nền nhà. Hầu hết những người mua nhà đều phải cho làm lại hệ thống điện và chưa đến 2 năm sau đã phải thay toàn bộ gạch lát hồ bơi. Các villa nằm sát cạnh nhau vì tất cả những khoảng xanh giữa các ngôi nhà như trên market lúc đầu đều bị dẹp bỏ để tiết kiệm. Các trung tâm thương mại cũng không được xây dựng như đã hứa nên phải lái xe đi xa đến 7 cây số để mua sắm. Sau khi bán ra những giấc mơ, nay Dubai phải đối diện với thực tại gay go của dịch vụ hậu mãi. Không một công ty nào chịu nhận bảo hiểm cho các ngôi nhà trên đảo. Ngoài ra, cư dân còn bị cấm trồng cây để tiết kiệm nước. Tệ hơn nữa, một công trình nghiên cứu vào cuối năm ngoái cho biết hòn đảo nhân tạo này đang bị chìm xuống nửa cm mỗi năm. Tập đoàn địa ốc Nakhin, chủ đầu tư, đã cải chính tin trên, nhưng chính Nakhin cũng đang bị lún sâu trong nợ nần và các vụ kiện tụng. Tập đoàn này dự kiến xây thêm 2 hòn đảo nhân tạo hình cây cọ có quy mô lớn hơn cả Bam Zumerat, nhưng một dự án vẫn đang trong tình trạng xây dựng, còn dự án kia sẽ chẳng bao giờ thành sự thực. Dự án The World, một chuỗi các hòn đảo nhân tạo khác cũng đang bị ngưng trệ, các đảo này không được bảo trì nên đang xuống cấp. Còn các dự án đầy tham vọng khác như Dubai Land, công viên giải trí dự kiến lớn gấp 6 lần Disney World và Waterfront, một phức hợp nhà ở và khu giải trí bên bờ biển lớn hơn cả Hồng Kông với các tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới, v.v. Vào cao điểm của cơn sốt địa ốc, gần như mỗi tháng Nakhin lại đưa ra một siêu dự án. Bên cạnh đó còn có các tập đoàn khác nữa. Nhưng giờ đây, không ai biết các dự án này đã đi đến đâu hay vẫn đang nằm trên giấy. Vào thời đó, các khách du lịch đến Dubai thường được chào bán nhà đất với điều kiện dễ dàng, chỉ cần đặt cọc trước 5% và được cấp visa dài hạn. Một giấc mơ cho những người trung lưu ở Ấn Độ, ở Pakistan, Iran, muốn tìm một thiên đàng hạ giới trong trường hợp nước mình có lộn xộn. Cho đến khi khủng hoảng nổ ra vào mùa thu năm 2008, những người đã đặt cọc chỉ muốn lấy lại tiền chứ không cần được giảm giá. Nhưng tập đoàn Nakhin vốn quá lạc quan, đã cầm cố đất đai để vay những số tiền khổng lồ ngắn hạn, còn công ty xây dựng thay vì mua xi măng lại đi đầu cơ vào nguyên vật liệu. Nhìn chung, mọi người đều đang lún sâu vào một vũng lầy chưa có lối thoát và giấc mơ đang tan vỡ.
Quý vị thính giả đang theo dõi phần điểm báo do Thụy My biên soạn.
Nhìn sang các quốc gia Đông Nam Á, nhật báo kinh tế Liseko dành một cuộc báo nhỏ cho hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 16 đang diễn ra tại Hà Nội. Nói về dự định thành lập một cộng đồng kinh tế từ nay đến năm 2015, trong đó người và hàng hóa được tự do dịch chuyển trong cộng đồng này, tờ báo đã cho rằng đây là một dự án không tưởng. Nhận xét này dựa trên những khó khăn trong hội nhập mà một phần do sự khác biệt giữa các nước Đông Nam Á. Tổ chức ASEAN tập hợp những quốc gia có trình độ phát triển rất khác biệt. Singapore có thu nhập đầu người lên đến 35.000 đô la một năm, trong khi Campuchia và Lào vẫn là những nước nông nghiệp nghèo nàn. Nhưng theo bà Sophie Poisson-Durocher, một nhà nghiên cứu Pháp, thì hố ngăn cách lớn nhất là về chính trị. ASEAN chỉ là phép cộng đơn thuần của 10 nước. Các chính phủ vẫn đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, bằng chứng là các hiệp ước kinh tế giữa các nước thành viên luôn có điều khoản miễn trừ nhằm bảo vệ các lĩnh vực thiết yếu của từng nước. Ông Rodolfo Severino, một cựu tổng thư ký của ASEAN, đã cho rằng các chính phủ cần thoát ra khỏi tầm nhìn hạn hẹp để nâng lên tầm khu vực. Liseko nhận định, cũng chính vì thế mà Liên hiệp châu Âu cũng như Hoa Kỳ đều không muốn ký hiệp ước thương mại chung với ASEAN mà chỉ thương lượng song phương với từng nước. Ngược lại, chỉ có mình Trung Quốc đã ký hiệp ước tự do mậu dịch với toàn khối, bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm 2010, theo Ngân hàng Thế giới, thì Bắc Kinh sẽ là động cơ kéo các nước trong khu vực ra khỏi khủng hoảng. Tuy nhiên, thỏa thuận với Trung Quốc cũng đang gây chia rẽ giữa các quốc gia thành viên. Hôm qua, Tổng thống Indonesia đã cho rằng hiệp ước này có thể đe dọa một số ngành công nghiệp địa phương. Nhà nghiên cứu Hose cũng nhận định tương tự. Theo bà, nếu trong giai đoạn đầu, các nước ASEAN tin rằng có thể hưởng lợi qua một khu vực tự do mậu dịch lớn nhất thế giới với 1,8 tỷ người tiêu thụ, thì sau đó họ sẽ nhận thấy những rủi ro trước một nước láng giềng vốn ký thỏa thuận này nhằm bảo vệ lợi ích của chính mình hơn là tinh thần hợp tác khu vực. Ngày nay, 80% số giày dép bán ở Việt Nam và Philippines là hàng Trung Quốc. Điều này đã giết chết từ trong trứng nước các tiến trình công nghiệp hóa của hai quốc gia trên. Quay lại với nội tình nước Pháp, nhật báo Libération cánh tả tiếp tục chỉ trích cánh hữu vẫn khăng khăng chủ trương giữ nguyên việc hạn chế mức thuế trần cho người giàu bất chấp thực tế. Tờ báo Cộng sản L'Humanité kêu gọi thành lập một mặt trận công dân để bảo vệ chế độ hưu bổng. Trên lĩnh vực kinh tế, nhật báo L'Echo điểm qua những gì mà tập đoàn xe hơi Pháp Renault đang chờ đợi khi liên kết với Mercedes của Đức. Còn nhật báo cánh hữu Le Figaro chú ý đến lời tuyên bố của phu nhân Tổng thống Pháp, chúng tôi không phải là nạn nhân của bất cứ âm mưu nào. Tờ báo ghi nhận bà Carla Bruni Sarkozy muốn lật sang một trang mới trước những tin đồn về những khó khăn mà đôi vợ chồng nguyên thủ nước Pháp đang gặp phải. Trả lời phỏng vấn tối qua trên đài Europe 1, bà cho rằng những lời đồn đại lâu nay là vô nghĩa, vụ này chẳng quan trọng gì. Việc tờ báo chủ nhật đưa đơn kiện không hề dưới áp lực, không có việc cảnh sát điều tra nguồn gốc tin đồn theo yêu cầu của Điện Élysée và bà cựu Bộ trưởng Tư pháp Rachida Dati vẫn là bạn bè. Nhưng tờ Le Monde, sau khi nhắc lại diễn tiến của vụ việc, đã phân tích về những lần Tổng thống Nicolas Sarkozy nhờ đến sự can thiệp của ngành tư pháp trong những chuyện riêng tư. Tờ báo nhắc nhở rằng, ông Sarkozy vốn là bạn thân của cổ đông chính tờ báo Chủ nhật, vốn đã không ngần ngại cho tổng biên tập tờ Paris Match trước đây về vườn qua vụ đăng phóng sự ảnh về vợ cũ của ông Sarkozy và Cecilia bên cạnh người tình. Viện trưởng Viện Kiểm sát Paris hiện nay cũng chính là người giữ quyền công tố trong vụ Clearstream. Ngành cảnh sát được đặt dưới quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Chris Octopher, một trong những người bạn thân thiết nhất của Tổng thống. Có điều, dường như ông Sarkozy không mấy may mắn trong những vụ đáo tụng đình, từ vụ kiện một nhà báo vì đã tiết lộ tin nhắn riêng của ông gửi cho vợ cũ, việc công ty hàng không Ryanair sử dụng hình ảnh hai vợ chồng ông làm quảng cáo, cho đến vụ Clearstream mà tòa án đã tha bổng cựu thủ tướng Vincent gần đây. Ngay cả vụ đơn giản nhất là vụ lừa đảo thẻ tín dụng mà ông Sarkozy là nạn nhân cũng đã làm dấy lên tranh cãi về vấn đề khi một tổng thống là nguyên cáo thì có vi phạm nguyên tắc mọi người đều bình đẳng trước pháp luật hay không. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự sẽ là tạp chí điện ảnh với đề tài hiện tượng đạo diễn Pháp làm phim cho Hollywood, Túng Thảo phụ trách, sau đó là một điểm báo do Thủy My biên soạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Xin kính chào tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Adieu l'enfance qua phần trình bày của Renaud.
Pas pour, surtout tu m'appelais. De penser à mon coup quand la vie t'effrayait. Moi j'étais là pour te construire le plus joli des avenirs. Est-ce que j'y suis arrivé? C'était le temps béni des cours de récré. Les rues de Paris que tu découvrais, dans mon regard rempli d'étoiles, la vie brûlait comme aujourd'hui. Mais en fait, nostalgie, adieu l'enfance, l'innocence, de ces années lointaines.
jouer l'insouciance de ses vivants.